đó, cho nên á cái phía Nam Á có mang ý nghĩa con đường cao tốc rồi đó.
Còn giờ nếu anh mới trở qua, đó là cái từ đó phía Nam Á, bây giờ chúng ta trở từ trở qua cái từ là Bát Nhã Á.
Bát Nhã Á này nó là cái
nó là cái vật cao ra, vật là tột cùng, tức là cái vật thể hay là pháp tột cùng, nó cũng tương tự vậy đó,
nó cũng tương tự, nó có cái nét tương đồng với áo phía Tâm Má cho đó, nhưng mà nó khác nhau cái là Bát Nhã Á này có ba ý nghĩa. Nhờ đây các vị thích Xá Lợi, thích lắm. Có ai mà đang biếu quý vị hoặc quý vị tìm được ngôi Xá Lợi quý vị mừng không? Mừng không? Thích quá mà đi tìm đi kiếm nữa. Thì đối với Bát Nhã Á đó, Bát Nhã Á đó, Pháp Cao Tột này thì bây giờ quý vị xin tay ra xem nè. Có ba ý nghĩa, thứ nhất là mặc kệ, thứ hai là chủ chế định, thứ ba là cảnh của tuệ cao. Cái Bát Nhã Á này, Bát Nhã Á này tức là cái sự thường thường như vậy, cái Bát Nhã Á là cái chân pháp. Nó có ba ý nghĩa, một là đặc biệt, hai là cặp chủ chế định, ba là cảnh của tuệ cao. Cảnh của tuệ cao và đặc biệt. Là không hề thay đổi. Cho dù cái thời gian có thay đổi, không gian có thay đổi, nhưng cái pháp này không bao giờ thay đổi. Bây giờ chúng ta thấy một cái nhiều cái đặc biệt trong cái Bát Nhã Á này,
cái cụm còn lại này á là Bát Nhã Á. Thì nếu mà phân ra á, gom vô từng cụm để mà dễ phân biệt dạy học á, như vậy tiếp theo á thì nó đây cụm này được gọi là tâm, cái cụm này được gọi là tâm sở, và cụm này được gọi là tập pháp, cái cụm này được gọi là niết bàn. Cái vàng đây là niết bàn, cái vàng nằm trên đây là nếu mà không ra từng cụm như vậy đó, cái bản này vẫn đi phép và chia pháp được phân ra để chia làm bốn khu vực như vậy. Nhưng mà riêng cái chữ mà
nó rất khá, nó đặc biệt không bao giờ thay đổi.
Cái đặc biệt này là không bao giờ thay đổi, dù cho không gian thế nào, thời gian như thế nào. Chúng ta ví dụ nè, trước khi Đức Phật ngày xuất hiện, cổ có không? Cổ có không? Nhưng bây giờ Đức Phật này nước bạn rồi đúng không? Đức Phật này nước bạn rồi đúng không? Cổ có không? Nhưng bây giờ sau 5.000 năm giáo pháp này phải, đúng không?
Giáo pháp này không còn nữa, 5.000 năm thì giáo pháp của Đức Phật thì không còn nữa, là mất luôn á, không ai thấy nữa, không ai biết nữa đó.
Thì khổ có,
nó không bao giờ thay
đổi. Và bây giờ cái sự việc à, cái nhân sinh bảo, nhân sinh bảo trước khi Đức Phật xuất hiện có không?
Bây giờ có không? Hai Đức Phật ngày xuất hiện lại nhân sinh bảo mất. Trong thời Đức Phật còn đại tiền á, nhân sinh bảo có không? Bây giờ có không? Sau này có không? Ở Việt Nam có không? Ở Ấn Độ có không? Như vậy nó có giờ thay đổi không?
Nó không thay đổi.
Cho dù là thời gian hay là không? Ở Mỹ có không? Nó lại khổ, Việt Nam có là rồi sự việc khổ cũng có.
Rồi con đường dẫn tới việc khổ cũng có. Cái vấn đề con đường này không ai phát hiện được nó mà thôi.
Có người phát hiện nhưng mà không đủ sức để. Có người phát hiện nó có đó, nhưng mà không đủ sức phát hiện nhưng mà không đủ sức để mà để là truyền đạt. Bằng chứng là ai?
Các người Phật lập giá.
Sao là Đức Phật là mà Ca Diếp rồi đó thì có một khoảng trống.
Sao biết Đức Phật Ca Diếp này diễn Ca Sa Bá này diễn kịch. Rồi từ cái khoảng trống này tới đây là Đức Phật Gotama.
Cái vị này phải là biểu tượng của Đức Phật Ca không? Vị này đang biểu tượng cho Đức Phật nào? Đức Phật Gotama nha, chứ không phải Đức Phật Ca nha. Ai nói cái này là Đức Phật Ca phải không? Là sai nha. Không có Phật Thích Ca mà chỉ có Phật Gotama, Phật Bồ Đà. Thích Ca là dòng họ thôi, cái dòng thôi chứ không.
Thì trong một khoảng thời gian giữa này nè thì có những vị tự chứng ngộ không thầy chỉ ạ,
nhưng mà không giáo hóa ai được hết. Những vị đó được gọi là Phật đột.
Dạ như vậy á, Đức Phật còn giáo là gì?
Là vị đã chứng ngộ được tứ giới và dạy lại cho người khác cùng biết. Nó là nghĩa về Đức Phật còn giáo. Thì không phải là Đức Phật là người sáng tạo ra.
Không phải Đức Phật là người sáng tạo ra con đường gì đó. Không phải.
Mà Đức Phật là người khám phá ra được
cái con đường diệt khổ, chứ không phải Đức Phật là người sáng tạo ra con đường diệt khổ.
Mà trước đó có nhiều người đã đi trên con đường đó là phải giác ngộ. Sau này ai đi trên con đường đó người đó cũng sẽ giác ngộ. Cho nên nó y duy, tức là nó đặc biệt, không bao giờ thay. Bây giờ chúng ta có bát chánh đạo, về sau Đức Phật Di Lặc cũng sẽ dạy về bát chánh đạo, chẳng qua ngôn từ khác nhau mà thôi. Cái ngôn ngữ nó khác nhau mà thôi, cái ý nghĩa cũng vẫn cứ là bát chánh,
bát chánh đạo
vậy thôi. Cho nên đặc biệt
nó không hề thay đổi dù do không gian hay thời gian như thế nào.
Cho nên nó hay á, nó thì không hề thay đổi nữa. Nó cho ba đi, nó nói cho ba đi là
Phật Ma Avi Phanito Atho Tí, nghĩa là không hề thay đổi nên gọi là Phật Ma
Sao Phật. Thế là vậy. Parama A Nipanto là không thay đổi thành khác. Hả thôi tí, ý nghĩa là như vậy. Gọi là cao tổ
bởi không hề thay đổi, ý nghĩa là không hề thay đổi. Thế là
bây giờ
ví dụ như bây giờ chúng ta có nè cái sau này quý vị học ra cái tấm này ai học rồi đó cái tấm này nó có trạng thái cứng hay mềm, cái nào mà có trạng thái cứng hay mềm thì đó là tấm. Thì cái bàn này lớn đúng không? Hiện nay cái bàn này lớn đúng không? Nó cứng hay mềm? Có gì biết? Sợ do không? Cái nhà này á, nó lớn hơn bên giờ so cái bàn này không? Cái nền nhà này nè. Có phải gì nó lớn hơn mà nó không cứng không? Hay nó vẫn cứng à? Nữa là cứng. Cái này nhỏ hơn không? Cái này có cứng không? Cái này là đất. Cái này cũng là đất. Cái này là đất. Đất dù lớn dù nhỏ, dù là nó cái hạt bụi chăng nữa, nó cũng là cứng hay là mềm, tức là bản chất của nó cứ là như vậy, không hề thay đổi. Không phải gì nó nhỏ nó là đất, mà nó lớn nó không phải là đất.
Đúng vậy.
Nha. Bây giờ quý vị bỏ qua cái chế định, bỏ qua cái chế định cái gì nhìn nó. Cái này nếu chế định thì quý vị nếu định danh á, đây là bản nhiêu chi pháp đúng không? Có phải không? Nếu mà do định đạt á thì đây là bản nhiêu chi pháp đúng không? Nhưng mà nếu nhìn về theo cái chân pháp á thì nó là cái gì? Nó này nó hơi mềm mềm này. Nó là gì? Nhưng mà mình để chế định đó, đây là bản nghiệp vi phạm. Ở đây là cái gì? Nếu bỏ qua chế định thì cái này là cái gì? Bỏ qua chế định thì cái này là cái gì?
Cũng đất rồi.
Nhưng mà vì bị chế định mình liên kỵ đó là đây là trần đúng không? Đây là cái bình nước, đây là cái điện thoại, và các bạn đâu chỉ lên điện thoại này. Do chế định thì mình bị lầm, nhưng mà bản chất của nó vẫn cứ là
không gì khác.
Nó là về quan giả chúng ta thấy nè, tâm theo định nghĩa bản chất của tâm, cái sâu hồi quá cái bản tính của tâm á và biết cảnh. Tức là tâm nó nhận thức được cái cảnh nha. Thì cho dù á tâm đó là của Đức Phật, tâm có phải cái cảnh không? Biết không? Tâm có cho cái cảnh không? Tâm có rùi cái cảnh không? Quý vị chưa phải con rùi sao biết? Không biết. Nãy bạn đã sát vô không? Đây đùi rồi này, đồ ngọt hay đồ mặn? Đồ chua hay cay? Để chắc đùi cái. Tức là muốn nói là cái tâm nó có trạng thái là biết. Biết cảnh cho dù rằng nó là bậc thánh nè, phàm nè, thú nè, người nè, sự thiên vân vân cũng có, chỉ có trạng thái là biết. Cái cảnh là lời, ngoài ra không có gì hết. Ngoài ra phải là bậc thánh là không biết cảnh, mà chỉ có con người biết cảnh. Mà không phải chỉ con người biết cảnh là con thú không biết cảnh. Nếu mà đặt tấm này là biết cảnh thì cho dù đối tượng là gì đó thì vẫn cứ là biết biết cảnh. Cho nên đặc biệt là không hề thay. Có thể là tiếng khác nhưng mà ý nghĩa vẫn là như vậy. Bởi vì cái tiếng Bali nó chỉ là cái gì? Nó là cái gì? Chế định mà thôi. Bây giờ tôi đang giảng một tiếng Bali mà. Bây giờ tôi đang giảng bằng cái gì? Hay tiếng Bali? Ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa là tiếng Việt hay tiếng Bali?
ý nghĩa bằng tiếng Việt chúng ta đây, ý nghĩa có tiếng nghĩa chân, ý nghĩa nó là ý nghĩa, mà ý nghĩa tiếng Việt nó khác, ý nghĩa tiếng Bali nó khác hả? Ở đây cái gì gọi này là cái bàn đúng không, đúng không? Người Pháp gọi này là gì anh? Bây giờ mình qua hỏi thì gọi Pháp á, người Pháp họ biết không? Biết mình đang nói gì vậy? Biết không? Người Anh biết không? Người Anh không biết không? Người Anh gọi là gì? Gọi thầy kệ nó biết không? Thì ngôn ngữ dùng để diễn đạt nhưng ý nghĩa có khác nhau không? Có hiểu chưa? Mặc dù xưa nay dùng tiếng Việt để diễn đạt đúng không? Nhưng ý nghĩa của tiếng Việt là tiếng Bali. Không có tiếng nào hết. Ý nghĩa không thuộc vào tiếng nào hết. Dùng tiếng Việt để diễn đạt một ý nghĩa đúng không? Hoặc là dùng tiếng Bali để diễn đạt một ý nghĩa đúng không? Ý nghĩa giống nhau không? Thì không thể nói ý nghĩa này là tiếng Việt, ý nghĩa này là tiếng. Hiểu cái này không? Ví dụ nữa để nó mắc cái này cho nó rõ hơn, để phân biệt phân người học viên siêu lý cần phải phân tích cho nó rõ ràng như vậy mới được. Ở đây chúng ta gọi bố mẹ mang ý nghĩa gì quý vị nắm không? Nắm không? Mang ý nghĩa gì quý vị nắm không? Phải không? Thế là cái gì? Người kia gọi Father hay là Mother á. Người kia biết cái nghĩa gì không? Biết không? Hai nghĩa giống nhau không? Nó cần phân biệt. Có phải là tôi nói tiếng Việt rồi bố mẹ mới ra là cái nghĩa là cha mẹ. Còn người kia nói hai chữ này đó, không có nghĩa là cha mẹ, nó cái nghĩa gì đó. Có gì không? Có gì không? Chỉ ý nghĩa có phân biệt cái danh từ nào? Nắm được chưa? Ủa? Bây giờ từ khi Đức Phật ra đời đúng không? Bây giờ đúng không? Bây giờ nước Ấn Độ còn không? Nước Ấn Độ còn không? Rồi sau 5.000 năm nên là trải qua thời gian dài á, nước Ấn này có thể còn mang tên Ấn Độ không? Nó có thay đổi không? Cách đây khoảng cái chừng 1.000 năm về trước có nước Càng Ba không? Có không? Bây giờ nước Càng Ba còn không? Đất của nước Càng Ba còn không? Nước Càng Ba còn không? Càng Ba là gì? Chim Hành thế. Đất của nước Chim Hành còn không? Phan Rang, Phan Rí nè, Nha Trang rồi đó, Mỹ Sơn rồi đó. Phải đất của nước Chim Hành không? Còn không? Nước Kim Thành còn không? Trải qua thời gian, con nghe hay trải qua thời gian dài. Đất của nước Ấn Độ bây giờ còn không?
Còn.
Nước Ấn Độ còn không? Dạ. Nó phát triển qua nước khác.
Gì?
Tiếng Bali.
Tiếng Bali.
Sau 5.000 năm. Sau 5.000 năm. Vào 7 ngày cuối cùng của giáo pháp này, tất cả thắng lợi của Đức Phật ở dưới cái xứ đồng, ở trên trái đất, luôn cả những cung trời đều quy về Bồ Đề Đạo Tràng. Thế nói từ trong sao lại đây ra? Đây là do nguyện lực của Đức Phật. Anh có máy không ăn không? Anh thao băng ra anh kể đó. Dạ lúc đó bật lên cái băng đó nghe tiếng Anh không? Tiếng nói ở đâu ra? Cái tiếng nói ở đâu ra? Ở trong băng phải không? Giờ không có nha. Tiếng nói trong băng là không phải nha. Chắc tiếng nói trong băng không? Không phải, khi do đúng cái tần số nó phát ra cái âm thanh đúng không? Cái cuồng băng bỏ vô phải đúng cái tần số đó. Cái băng mà nhẹ, băng mà hư á. Nghẹ.
Nó có ra tiếng.
Thấy băng nghe băng hư vô băng nhảo vậy? Anh hiểu không? Cái nguyện lực của Đức Phật cũng vậy. Bây giờ thì xá lợi không có kêu âm thanh nào hết. Nó từ tới lúc đó cũng giống như vừa đặt đúng cái tần số vậy. Mà từ cái trong xá lợi phát ra. Nếu như chúng ta có cái cuồng băng nghe. Nói được. Hiểu không? 7 ngày cuối năm nay cái nguyện lực của Đức Phật. Lấy cái nguyện cuối cùng ví dụ kìa. Những gì Phật khác á, xá lợi không rã ra. Cái Đức Phật của mình á, xá lợi rã ra. Đây cũng nguyện lực của Đức Phật không? Đấy. Cái chí nguyện của Đức Phật. Bởi vì thời gian của Đức Phật Ca Diếp á, thời gian của Đức Phật Ca Diếp á, thời gian sống của Đức Phật Ca Diếp á, tuổi thọ của thời của Đức Phật Ca Diếp là 2000 tuổi. Mà thời gian mà để mà hoằng pháp độ sinh của Đức Phật Ca Diếp là khoảng 10.000 năm. Đây là cái thời mà ngắn nhất so với cái vị khác. Trước Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật Gotama, thời gian này là 40.000 tuổi. Mà thời gian hoằng pháp là 20.000 năm. Trước thời gian của Đức Phật các cú sanh má là Đức Phật Gotama là Đức Phật các cú sanh má là Cù Lưu Tôn á, thì tuổi thọ ra Đức Phật Cù Lưu Tôn này là có 60.000 tuổi, là thời gian hoằng pháp của Đức Phật Cù Lưu Tôn này khoảng 30.000 năm. Còn Đức Phật chúng ta chỉ có
4 rồi. Quá ít. Quá ít.
Cho nên Đức Phật hành để cho những cái người mà có duyên lành á, khi mà Đức Phật ngày quán xét mặt hồ á, có những bông sen nó lên tới đây à, chúng 1-2 ngày nữa là nó nở ra. Có những bông sen nó né này lại. Có một bông sen nằm dưới hồ này, có một cái những cái bông sen nó nằm dưới đáy bụng này nè. Mà thời gian mà tới độ á thì chỉ có thể lên tới độ 2 cái bông sen này thôi, còn ở giữa này chưa. Nên là ở dưới này cũng chưa. Cho cái bậc này nguyện cho xá lợi ngài rã ra từng cái nhỏ nhỏ để chúng thần có việc chiêm bái được đó nha. Mà hiểu biết cao đó, hiểu biết cao đó thì cũng có khả năng sẽ tồi ra khỏi mặt nước này để nở thường. Vào cái thời đó là cái thời mà 5.000 năm thì để trợ giúp này đó, ngài nguyện cho xá lợi ngài gươm về thuyết pháp là để cho chúng sanh này có mày, hiểu không? Mà bây giờ đó, anh là người Việt Nam đúng không? Anh là người Việt Nam đúng không? Anh thâu băng để sau này con cháu mở ra nghe. Nó hiểu không? Không có hiểu đâu. Vậy lúc anh thâu băng á, bằng tiếng gì? Việt Nam tiếng gì? Vậy lúc mở băng ra là tiếng Tàu phải không? Hay là tiếng Việt Nam? Vậy thì Đức Phật ra cũng là tiếng Pháp Lý. Hiểu chưa? Hả?
Thầy sáng, còn thắc mắc gì nữa không?
Cái đó là lý do tại sao như vậy. Mà bây giờ tôi nói á,
chưa phải là cái là ở chỗ, cái chỗ cảnh tuệ cao. Rồi thẳng đây nói thì cũng gần hết giờ nữa, đến sợ nó hư rồi. tại sao tôi quên uổng cấp vậy đó, chứ có mất mát gì đâu, chỉ sợ mất mát cái các vị thôi, lấy không hết
cái gì có sai lợi đúng không ạ? À, sai lợi này nếu cái ý nghĩa nếu về cái từ chỉ là tha thú như cả tháp,
đó là nguyên chất xưa. Tức là nếu mà em từ nó chỉ là cái nguyên chất xương mà thôi, nhưng mà xương nó phải xương gì, chứ phải cái xương nào cái nguyên chất xương thì được gọi là xá lợi hết, chính cái đó mới cái lầm lẫn.
Được gọi xá lợi là nguyên chất xương đó, nguyên chất xương đó mà gọi là cao quý nè, phải là xương của gì vậy nào, đòn đủ giới định rồi, xương của vị còn đủ giới định rồi, xương đó mới được gọi sao lại
cứ còn xương chứng minh không được gọi không được gọi sao lại nha. Cái đó nói thật nha,
xương của vị nào còn đủ giới định tuệ thì xương đó mới được gọi là xá lợi. Cho nên chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có những vị thánh A-la-hàm đúng không? A-la-hàm đúng không? Phật bất lai mà. Nhưng mà xương của vị A-la-hàm này không được gọi là xá lợi. Không được gọi là xá lợi. Bởi lý do là sao? Bởi vì vị A-la-hàm này giới còn đủ, định còn đủ, tuệ còn khuyết, tuệ còn khuyết, chính vì tuệ còn khuyết cho nên xương này không được gọi là xá lợi. Chứ đừng nói là xá lợi là cái nguyên chất xương rồi ai đó chết cứ để lại xá lợi, chuyện không có xảy ra nha. Hiểu chỗ này không? Nói chuyện đó
cái này nói ra nhiều cái phức tạp vấn đề, để yên đó đi nha. Cho nên đây tôi nói chuyện xưa tôi vô cái đó tôi tìm nha.
Nếu như vậy đó chứ không phải Phật thích A La Hán thì xương vị đó không được gọi là xá lợi, cho dù vậy đó là A La Hán luôn, bởi vì tuệ còn khiếm. Bây giờ xá lợi là một cái biểu tượng, nó xương còn quý báu vô cùng, là xương muốn vậy mà còn đủ giới định tuệ là quá về mình khó lắm, dễ gì phải không?
Rồi nhưng mà xá lợi đây,
xá lợi có hai báo thân, báo thân là xương của vị giới định tuệ còn đủ,
báo thân là cái thân quý.
Xá lợi thứ hai nữa gọi là xá lợi pháp thần. Mục đích của Đức Phật là lưu lại xá lợi là cái này nè, cho cái này
là quý rồi
nói. Nhưng mà cái này á, quý này á, nó phải về đưa ra giờ đó không? Có không? Quý vị thờ một nắm xá lợi có dẫn tới giờ đó không? Có không? Chắc không?
Dạ.
Bây giờ thực hành mấy cái nào có khả năng dẫn tới giờ đó không? Cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đó. Cứ bỏ cái đời lui xá lợi là chỗ này nè. Tức là xá lợi pháp. pháp thân này muốn chỉ gì? Giới định tuệ. Người thực hành giới định tuệ, người đó đang giữ gìn xá lợi tịnh tập. Mà cái xá lợi này, quý vị thờ xá lợi, chùa chưa có xá lợi nha. Chứ không phải nói tại chùa chưa có xá lợi là chưa nói nha. Chùa chưa có xá lợi đặc biệt nữa, chứ không phải không đâu á. Để nói cho quý vị hiểu đi, quý vị đừng nói tại chưa có xá lợi. Dù quý vị có một nắm xá lợi đặc biệt, nó đủ khả năng làm quý vị không rớt xuống khổ cảnh không? Có không? Người thờ xá lợi nhiều vậy, người đó chắc chắn, người đó là kiếp sau không bị rớt xuống địa ngục phải không? Có không? Nhưng mà nếu người đó giữ giới thì cái khả năng mà rớt xuống địa ngục á nó thấp đúng không? Nó ít đúng không? Thì quý vị làm cái này đi, giữ giới chắc ăn thôi, cái đó sẽ có thiệt mà. Mà nếu mà quý vị làm thiền định nữa, chứ nó thiền định nữa thì nó càng bảo đảm nữa đúng không? Kiếp sau phải ở đây chơi nữa, vậy nên chơi chơi đúng không? Thờ có lợi có chắc vậy chơi cởi xuất giới không? Có không? Thử thành thiền định xui xẻo chứng mắt sơ thiền nhị thiền chạy lên kia không?
Chạy lên.
Cái nào tốt hơn? Tại sao không xài xá lợi đó? Pháp thân này đó, mục đích của Đức Phật để xá lợi là như vậy đó, để chúng sanh mà có duyên lành nó hiểu được ý nghĩa sâu thẳm thì mới cảnh tuệ cao được rồi đó. Cảnh tuệ cao được đó, nhìn xá lợi không phải hiểu ngay biết ngay. Đức Phật kèm nhắn nhủ là các con phải làm cái gì chứ không phải mấy ngày con có xá lợi, con đánh lễ xá lợi, con nghi ngờ xá lợi ơi là xá lợi. Không vậy, không phải là như vậy nha, mà là con nghi ngờ xá lợi nghĩa là con thực hành giới định và
vậy.
Lúc Phật muốn dạy vậy đó, mà cái gọi thực hành giới định vậy, khi mà nghe pháp ở cây Bồ Đề Tràng 7 ngày cuối có khả năng chứng đắc đạo quả không? Có không? Thử nha, thử lý do này chứ. Cho nên nó khuyên quý vị á, tìm xá lợi pháp thân là tuyệt vời hơn là xá lợi báo thân. Xá lợi báo thân có thì cũng tốt rồi, gì không ai nói, nhưng mà pháp thân mới là quan
trọng.
Nói được chưa? Có nhiều người thỉnh xá lợi nhiều khi 5-10 triệu, 5-30 triệu, trong khi thực hành giới định tuệ phải không có tốn cách nào á, mà chưa làm nha. Được không? Có tốn không? Mà chưa làm. Thứ hai, ý nghĩa của bát pháp là chủ giới định. Hồi sáng á, chỉ có mô tả thôi, bát pháp tám thôi nè. Đây là bát pháp tám. Nhưng mà nếu mà không có ngôn ngữ á, không thể diễn đạt được cho người ta cùng hiểu. Ví dụ như bây giờ, khi cầm này lên sẽ biết cứng mềm, thì sẽ biết đây là chất đất đúng không? Nhưng để diễn đạt cho quý vị cũng biết đây là đất á, mà không ngôn ngữ thì không thể nói được. Kêu quý vị cầm lên đi, biết đất thôi, đây là nó mềm hay là cứng, đó là đất á, thì quý vị hiểu không? Cho nên phải cần cái ngôn ngữ. Cho nên cái ngôn ngữ này nó phải nương từ cái này, nương từ cái cứng hay mềm này ra để định đặt ra. Cho nên cái bát pháp tám này nó là chủ của chế, chứ là chế định giống như cái áo khoác bên ngoài này.
cái áo khoác này nó có thể thay đổi màu sắc, có thể thay đổi những cái vật liệu này đó,
nhưng con người này thì không thể thay đổi.
Quý vị có thể mặc áo màu xanh, mặc áo màu vàng, mặc áo màu tím,
áo bằng kate, bằng sà ru gì đó
nha, nhưng con người quý vị không thể thay đổi. Không lẽ từ người nữ biến thành người nam có không?
Có.
Mà thời đi sáng người nam với thành người nữ, sao người nữ với thành người nam nha? Quý vị hiểu cái này không?
Thì ở cái ngôn từ này có thể thay đổi, nhưng bản chất của bác áo thái này không thể thay đổi.
Ví dụ như trước đây á,
có thấy
cái định này á, hay là định danh này đó, từ ngôn từ nè
còn cái ý nghĩa đúng không? Đúng không?
Cái ngôn từ có thể thay đổi không? Thay đổi không? Có một số từ cổ bị mất không? Có một số từ mới xuất hiện không? Ví dụ như giờ hồi đó nó nói với virus thì người ta hiểu ngay là đó là những cái cơ con mà nó di trùng mình trong người mình đúng không? Phải không? Từ lúc cái vi tính này có tự nhiên cái virus. Mà cái virus và vi tính nó khác rồi nha. Nó phải cái mình hiểu đúng không? Nắm được chỗ này xuống nha. Trước đây có những thời gian trước có những cái từ cổ mà bây giờ những từ cổ đó là âm thị mất. Sau này có những cái từ mới xuất hiện chẳng hạn vậy.
Thì cái ngôn ngữ này nó cũng thay đổi,
nhưng cái bát áo thái này không thay đổi. Trước đây nó là như vậy, bây giờ nó cũng như vậy, và sau này nó cũng là như vậy. Cho dù cái bên ngoài của nó có như thế nào thì nó cũng là như vậy. Ngon vậy thật. Cho nó gọi là có chế định.
Nương nghe cái này người ta định đặt danh từ, nương nghe cái này người ta định đặt ra ý nghĩa, nó là chủ cái chế định.
Cho nên cái người học Phật á,
người học Phật á
cần phải bỏ chế định qua. Ví dụ bây giờ
quý vị biết thấy cái lớp gỗ đúng không? Lớp gỗ á mà bên ngoài và đánh sơn CPU vô á thì nó che lớp bên trong á, cái lỗi gỗ như thế nào người ta sẽ không biết được.
Mà hãy cần muốn biết được cái gỗ bên trong loại gì đó
thì phải
bỏ, làm cái nào bỏ cái lớp CPU bên ngoài ra thì mới thấy được nhìn cái lớp gỗ bên trong là cái loại gỗ gì. Quý vị hiểu cái này không? Cũng vậy,
chế định này nó bao phủ cái chân pháp này, mà nó phá chế định lọt bỏ cái chân pháp, lọt bỏ cái chế chế định mới lòi ra cái chân pháp.
Cái điều đó nó phải đòi hỏi quý vị phải có cái trí tuệ, gọi là trí tuệ cao, là cảnh của tuệ cao. Ví dụ giờ quý vị nghe nè,
nay con gãy pháp cú á, nói cướp việc của đời, nói cho nó rồi.
Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó cướp việc của tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ không nguôi ngoai trong tâm của những ai còn ý nghĩ tương tự. Câu kể pháp cuối này có không? Câu số 3 đó nè. Nó
đánh tôi, nó mắng tôi, nó cướp việc của tôi, nó chiến thắng tôi,
niềm sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của những ai không có ý nghĩ tương tự. Câu số 3-4 á ha. Câu kể pháp cuối này có không? Này phải chế định không? Thật ngon. đồng ý Phật ngon mà phải chế định không? Đức Phật mình nói ra mà, bây giờ mình dịch mà, phải không? Nói lại nó là cái tâm nữa. Cái quả này vậy, nó đánh tôi, nó mắng tôi, phải không? Nói lại. Hiểu được có cái này mới ghê, rồi mà không hiểu được á thì không ghê. Xin thưa, nói đi nói lại, nói dòng nói do, nói cái gì nói, diễn đạt từ ngoài vô trong. Chủ yếu nó đây cũng chỉ là cái nó đây, nó chỉ là quả của ác bất thiện nghiệp. Nó đánh tôi bởi vì trước đây mình đánh người ta đúng không, giờ bị người ta đánh lại đúng không, mà đánh người ta là ác nghiệp phải không? Trước đây mình mắng người ta, giờ bị người ta mắng lại đúng không? Trước đây mình cướp giật của người ta, giờ thì bị người ta cướp. Nó chính là quả của cái ác nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp đúng không? Nhưng mà cái nghĩ nó là cái người đối diện nha. Đầu tiên á, nó đánh tôi, nó mắng tôi, anh mắng tôi, chị mắng tôi kia đúng không? Cái người đối diện, người đối diện này là ai? Người đối diện này chẳng qua là cái quả xấu mình thôi. Trước đây mình đã gieo cái nhân đó thì bây giờ gặp cái quả này đúng không? Phải không? Mà trước đây mình không có gieo cái quả xấu này thì giờ ai đánh mình đấy? Không ai đánh mình đâu. Đánh phải là bị đánh, có phải là cái quả xấu không? Phải không? Quả của ác nghiệp đúng không? Bị ta chửi mắng có phải là quả của bất kỳ nghiệp không? Phải không? Mà có khi nào người ta chửi mắng quý vị làm thân không? Bây giờ hỏi thật cái gì đó, người ta chửi mắng quý vị đi. Làm thân không? Có lắm mà. Đó. Vậy có nhiều lúc người ta chửi mắng mà quý vị cứ làm thân cười, phá cười. Cầu cho ta chửi đi chứ. Có không? Có không? Khi nào bà nào? Bây giờ có khi nào quý vị đi ngang á, không phải là quý vị ghét cái người nào đó. Trong này có người nào mà ghét người nào đó, thấy cái người mà mình ghét á bị ta chửi còn phá không? Phá không? Mà lúc mà cái người mà mình ghét bị chửi á, mình có nghe không? Có không? Không có sao khoái. Rồi thấy cái người mình ghét á bị bà này chửi không? Khoái, chửi tiếp đi, chửi tiếp đi. Phải không? Nhưng mà mình có nghe không? Bà kia chửi bà này mình cũng nghe chứ, đúng không? Mà cái đó, cái xấu là cái đó. Mà mình nghe phải không? Mình có nhận không? Nhận mà mình vui chứ. Muốn nghĩa thì đã nhận mà còn vui nữa, có đúng không? Mà không thấy là... Mà khi mình biết á, nó là cái quả quá nghiệp thì lúc đó mình còn cái giận không? Giận không? Mới vậy đúng không? Có ngày biết câu kệ, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó chửi tôi, nó giật của tôi, niềm sân hận sẽ không sẽ nguôi ngoai trong tâm của những ai còn còn ấp ủ tương tự. Bây giờ biết nó là nghiệp quả rồi, biết nó là nghiệp quả rồi, quá xét nghiệp quả thì vẫn có thấy gì, có thể dẫn tới đạo quả được không? Pháp nó dẫn tới giải, đó là cảnh của tuệ cao. Một câu khác, cái này chuẩn bị hồi hướng nha. Đó, học duy diệu pháp để quý vị thấy được những cái
những cái mà mình tưởng là mình hạnh phúc mà té ra mình đang đau khổ, mình tưởng mình hạnh phúc. Thấy nghe ta chửi bà kia, mà bà kia mà bà ghét lắm, chửi còn phái nữa, chửi tiếp đi, chửi tiếp đi, rốt cuộc mình cũng nghe. Chứ đâu phải mình không nghe đâu.
Cái này mình nghe
rồi
mình cũng bị nhân
quản. Dĩ nhiên. Sau này coi cái tập
cái này nó là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện nè. Hay là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện nè. Nghe chứ anh thân xấu.
Dĩ nhiên bị thôi. Bây giờ một ví dụ thứ hai của cảnh tòa cao nữa. Cảnh tòa cao.
Cảnh của tòa cao là nhận thức được bản thể của pháp. Ví dụ như ta có một cái câu chuyện ngon khác
mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là nay vui đời sau vui, hành thiện hai đời vui, có không? Có câu chuyện ngon đó không?
Chữ Bali là ý tha mô la tí, hết giá mô la tí. Các pháp buồn nhờ nhà u cô nhất tha mô la tí. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai lần vui, hai đời vui.
Nhưng mà câu kể thứ nhất là vui thấy mình hành thiện vì nhận thức được trong sạch của chính hành động mình. Hoặc là nay vui đời sau vui, vui thấy mình hành thiện sanh thiện phú vui hơn. Nghe vậy nha,
nay vui chí thá, chí thá không phải là nay mà ở đây vui, ở đây vui, hết cá là sao bị chết, sao bị chết vui, à sao bị chết vui, ở đây là ở đâu?
Ở đây là ở chỗ này phải không? Ở đây vui phải không? Trong tam giới này có chỗ nào vui? Trong tam giới này chỗ nào vui nhất? Trong tam giới này không có chỗ nào vui nhất hết. Mà cái chỗ mà vui nhất á là ở đây nè.
Mà cái này có nằm trong tam giới không? Nếu Đức Phật này là ở đây.
Mà trong tam giới này, trong tam giới này ở đây chỗ nào vui?
Ở đây vui.
Ở chỗ này không có vui đâu nha, vui rồi ở đây chút xíu sẽ về rồi, vui sẽ ở đây luôn. Nếu mà không vui đâu thì chút xíu sẽ về, 5 phút nữa về.
Ở đây thì muốn chỉ trong giáo pháp này.
Ở đây là cái muốn chỉ trong giáo pháp này, bởi trong giáo pháp này vui,
vui tại sao? Ở đây vui, bởi vì có bát chánh đạo. Giáo pháp nào không có bát chánh đạo, giáo pháp đó không có sa môn bổn phật. Giáo pháp nào có bát chánh đạo, giáo pháp đó có sa môn bổn phật. Lời giải của Phật ở trong kinh Đại Bản Niết Bàn. Sa môn bổn phật có muốn chỉ cho bậc dự lưu, bậc kiết lai, bậc bất lai, bậc a la là hãy. Thì ở đây nè có bát chánh đạo cho nên ở đây vui, có bốn sa môn bốn
bậc.
Bây giờ cái vị này đây là phàm, và lỡ hành bát chánh đạo xui quá chứng quả gì luôn, người phàm này chết là sống. Đây người phàm này thực hành bát chánh đạo may mắn kiếm được dự lâu, thì người phàm này còn sống là chết,
chết rồi.
Tức là cái người phàm này chết, nhưng mà có thật sự là chết không? Ông cấp cô độc còn là thương gia đúng không? Trước khi gặp Đức Phật là phàm đúng không? Đúng không? sau khi đọc cái Phật nghe pháp của Phật chứng quả gì luôn đúng không? Ông Phàm có đọc chết chưa? Còn lại là ông Thánh các bộ đọc đúng không? Phải không? Nhưng mà cái người Phàm chết là không xuất hiện người Thánh này chứ. Thì khi người thành bá chánh đạo vui không? Mà chứng quả gì luôn vui không? Đó. Mà chứng quả gì luôn là phải chết không? Chứng quả gì luôn hay người Phàm chết không? Mà sinh lại là người? Người Thánh. Ở đây vui sau khi chết? Vui. Bây giờ chứng quả gì luôn là vui không? Hay nói chứng quả gì luôn buồn lắm? Mà chứng quả gì luôn là người Phàm chết đúng không? Người thánh phải xuất hiện thì sao khi chết người phàm sao khi chết cũng vui, bởi vì là mà thánh dự lưu rồi, mà cái vui nhất á mà thánh dự lưu là cắt bốn đường ác đạo địa ngục súc sanh ngạ quỷ A-tu-la không nhớ tới vui không? Đấy, hiểu được như vậy mới là cảnh của tuệ. Nó được ra
ra sự phương ma mà chúng tôi đã không sanh làm đây,
hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lắm.